Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Và mình là tác giả của cuốn sách Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ. Mỗi lần quay trở lại thì Tuân luôn cố gắng là cung cấp những kiến thức mới hoặc là làm mới những kiến thức cũ. Hôm nay thì Tuân cùng với Thúc Đẹp Trai sẽ bàn luận sâu hơn với chủ đề ranh giới cá nhân. Khi mà chúng mình biết đặt ra ranh giới cá nhân cũng chính là khi mà chúng ta biết bảo toàn năng lượng và chăm sóc cho sức khỏe tâm lý của chính bản thân mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào, mình cùng đáp chăn. Tình ngủ thôi.
Chúc cậu ngủ ngon. Việt Nam.
Hôm trước khi mà Tuân bảo Thúc là season này Thúc muốn nói về chủ đề gì, thì Thúc bảo rằng là anh ơi, em muốn nói đến chủ đề ranh giới cá nhân. Vì đây là một cái mà mọi người nói đến nhiều, nhưng mà không phải ai cũng biết sâu vào nó. Tức là chúng ta cần phải biết đặt ra những ranh giới gì cho các mối quan hệ và cho chính bản thân mình. Vậy thì Thúc có thể nói rõ hơn ranh giới cá nhân là gì, và em đã áp dụng ranh giới cá nhân cho những mối quan hệ nào được không?
Đầu tiên chắc em xin gửi lời chào đến mọi người đang nghe podcast Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Thì như anh nói á, ban đầu em cũng không rõ lắm về vấn đề ranh giới. Nhắc tới ranh giới là em chỉ nghĩ là ranh giới hay là đường biên giới giữa đất nước này với đất nước kia, hoặc là thành phố này với thành phố kia thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì sau khi tìm hiểu và áp dụng thử á, cái ranh giới cá nhân, hay có một thuật ngữ người ta gọi là personal boundary á, thì đó chính là những cái hành vi và cái sự cho phép người khác làm gì và không làm gì với mình, và cái cách mà mình phản kháng lại với những cái tác động đó. Giống như anh có từng bao giờ có một cảm giác là người ta bắt anh ăn một cái gì đó, uống một cái gì đó, xem hay là làm một cái gì đó mà anh cảm thấy khó chịu không?
Anh có. Một trong những điều mà anh cảm thấy khó chịu nhất mà mỗi lần mà ai đó bắt anh, đó chính là bắt anh phải uống rượu
đó.
Hôm trước thì có một bạn mà anh với cả bạn ấy đi chơi cùng với nhau, thì bạn ấy còn nói rằng là thôi làm một hụm rượu đi, uống rượu một tí cho nó vui thi thoảng cũng được. Trong khi anh đã bảo rằng là anh đã quy y Phật, và một trong những phát nguyện của anh là không động tới chất kích thích rồi, nên là Tuân xin phép Tuân không dùng được rượu. Thì bạn ấy có nói rằng là đôi khi mình phá luật lệ một tí cũng có sao đâu, quan trọng là mình vui. Thì tự nhiên mình cảm thấy rằng là Không, cái này là mình đã đặt ra ranh giới rồi, và họ đang đi vào trong cái ranh giới mà mình đã kể ra một cách rõ ràng. Thì tự nhiên anh cảm thấy là mình cũng không được tôn trọng lắm. Đó, dù là người ta có ý tốt thật, tức là người ta muốn mình vui, nhưng mà đấy đã là giới hạn quá của mình rồi.
Thì đó cũng là một ví dụ về việc cái ranh giới, anh đã đặt ra được cái ranh giới cá nhân cho mình. Đó, là anh mua quy định là người này là được làm gì với mình và không được làm gì. Đó, tại vì có một số người á, khi mà giao tiếp với mình thì họ sẽ không biết chừng mực. Mà họ không có chừng mực thì bắt buộc là mình phải đặt ra cái ranh giới để họ thấy rõ là không nên làm cái gì với mình và nên làm cái gì. Chứ mình không có nuông theo cái cảm xúc của họ. Tại vì em thấy sống như vậy kiểu rất là mệt mỏi ấy. Mà mình lại không có chính kiến, mình không bảo vệ được sức khỏe của mình, mà mình cứ nương theo cái mong muốn của người ta thì nó không ok lắm. Đó giống không phải cuộc sống của mình mà mình đang sống vì người khác đó.
Và cái việc đầu tiên mà khi mà em đặt ra ranh giới là gì và cho ai?
Thật sự thì có nhiều cái hành động mà mình sẽ đặt ra được cái ranh giới cá nhân cho mình. Nhưng mà thường là em thấy sẽ có 6 cái ranh giới lớn nhất. Và cái đầu tiên rõ ràng nhất, cơ bản nhất, đó chính là ranh giới vật lý.
Ranh giới vật lý là như nào ta?
Tức là khi mà nhắc tới ranh giới vật lý thì chúng ta sẽ nhắc đến là ranh giới về thân thể và không gian cá nhân. Về cái việc mà mình cho phép ai đó là tiến vào cái không gian cá nhân của mình, giống như phòng của mình. Hoặc là mình có cho phép người khác là đụng vào thân thể của mình hay không, tiếp xúc với mình gần bao nhiêu. Thì cái này chắc phải nói về thời mình còn nhỏ. Lúc mà em có em gái, em còn một em gái nữa. Khi mà đơn giản là nam với nữ thôi đã có nhiều cái sự khác biệt trong lối sống rồi, nên là lúc đó em cũng muốn ngủ riêng chứ không có ngủ chung với em gái nữa. Đó thì em nghĩ là mình cũng có cái tính đó từ khá sớm. Mà mọi người nha, em bị mọi người áp đặt xung quanh là trời cái thằng này nó ích kỷ quá, nó muốn ở riêng, nó muốn mọi thứ riêng, đồ chơi riêng, gối riêng, rồi mọi thứ đều riêng biệt hết, là nó ích kỷ. Nhưng mà em nghĩ không phải là ích kỷ, mà cái đó là nhu cầu cơ bản của mỗi người. và em nghĩ cái đó là chính đáng đó. Nên là mọi người quy chụp quá, nên là dần dần cái ranh giới cá nhân của mình đó nó bị mờ nhạt đi, và sau này thì vướng vào những cái tình huống mà mình khó xử.
Cái này là anh ghi nhận nha. Và bố mẹ anh có dạy anh một cái mà anh nghĩ rằng là anh cũng sẽ phải truyền đạt tới các bạn trẻ, đặc biệt là con cái của anh sau này. Đó chính là khi mà các bạn đi chơi với một người con gái nào đó, nếu như mà không được sự đồng ý và cho phép của họ thì mình cũng không được chạm vào người. Và có một cái nữa mà anh cũng phải lưu ý, tức là ở Việt Nam, cái việc mà động chạm cơ thể, đặc biệt là người lớn và trẻ con, nó rất là mong manh. Tức là họ thường nhân danh là à, tôi yêu đứa bé này quá nên tôi được phép sờ vào người nó. Và người lớn ở Việt Nam các bạn ạ, mình không nói dối nha, ngay cả những người lớn xung quanh mình luôn, thường xuyên có thói quen là các em bé là con trai ấy, hay thường xuyên là chạm vào cái bạn nhỏ của cái em bé đó ở phần dưới. Đấy, hay gọi là con chim chích chòe, đấy, đại loại như vậy. Thì hay sờ vào đấy xong bảo là ôi, con giống của ông, của bà, của bố, của mẹ. Thế là người lớn cứ tự tiện sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ con một cách rất là vô tội vạ. Thì xong rồi trẻ con đứa đấy nó không biết, xong rồi nó cứ đi đâu nó cũng vạch quần ra, xong nó như kiểu là một chiến tích ấy. Thì mình cảm thấy là đấy là vi phạm ranh giới cá nhân của một đứa trẻ, nó một cách gọi là kinh khủng khiếp. Cho nên rằng là mình cũng khuyến khích rằng là nếu như mà kiểu thế hệ chúng mình sau này là người lớn thì mình cũng nên tôn trọng cái không gian riêng của trẻ con, tức là cái khu vực nguy hiểm. Tôi luôn dạy thằng Voi, tức là cháu họ của tôi, rằng là con tuyệt đối không được cho ai động vào khu vực nguy hiểm của con. Đâu là khu vực nguy hiểm của con? Voi chỉ cậu xem nào. Thế là nó chỉ đây 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 đây. Con nhớ không ai được động chạm vào khu vực này. Nếu như đến trường, đến lớp hay ra bất cứ một nơi công cộng nào có người lớn chạm vào thì con phải ngay lập tức cảnh báo cho cậu và bố mẹ.
Thật ra mọi người đang bình thường hóa cái việc mà bỏ đi cái ranh giới về vật lý như vậy, nhưng mà em thấy có những thứ nên rõ ràng và nghiêm túc ngay từ đầu đi thì sau này sẽ đỡ phải khó xử hơn. Cho nên là em cũng ủng hộ cái việc mà xây dựng cái ranh giới cá nhân như vậy.
Anh cũng có một cái ranh giới cá nhân luôn, đó chính là anh rất ghét ai sờ vào mặt anh. Cho nên rằng là anh luôn nói với tất cả mọi người xung quanh rằng là ok, có thể là ôm ấp thoải mái, nhưng có một cái bộ phận trên cơ thể của Tun đừng có động vào, bởi vì Tun rất là không thích, đó chính là mặt của mình. Mình sợ nhất là ai gặp mình mà tự nhiên cho hai cái tay ra xong sờ vào má mình các thứ. Bởi vì các bạn biết sao, mình là một đứa mà skin care rồi thì chăm sóc da nó rất là kỹ. Vì thế mà tay mọi người cứ đi đâu mà nó không được sạch lắm xong bôi lên mặt mình rất sợ. Đấy, thì đấy cũng là ranh giới mà.
Dạ đúng rồi, sẵn đang nói về cái chuyện mà gặp nhau phải đụng chạm thì em cũng có cái muốn chia sẻ là em là một đứa, hồi trước em là một đứa khá là thích skinship.
Đúng rồi.
Tức có nghĩa là gặp người mới, mặc dù không biết quen hay chưa, nhưng mà em rất hay kiểu hớn hở chạy lại cái tay bắt mặt mừng, hoặc là ôm nhau rồi nhảy lên. Xong rồi tự nhiên lúc đó người ta thái độ với mình cũng không nhận ra, mình cũng nói trời sao mà cái đứa này nó chảnh quá, nó không có thân thiện. Xong rồi mãi sau này mình mới biết người ta giận, người ta cấu lên cũng phải thôi, thân thể của người ta mà người ta còn chưa cho phép mình đụng nữa, mà mình cứ nhào nhào lại thì nó cũng không hợp lý.
Đây, một cái trường hợp mà đúng với cái trường hợp của Thúc luôn, là hôm đó anh đang đi ăn lẩu Diêu Nguyệt ở Nguyễn Du, thì tự nhiên anh gặp một đứa bạn là con gái mà cũng đã chơi với nhau, mình hoàn toàn không có một tí tình cảm gì với nó cả. Thế lúc đấy là đang đi ăn với hai đứa bạn đại học, thì thấy con bé đấy tự nhiên chạy ra ôm, ôi lâu lắm mới gặp mày. Thì tính mình thân thiện không? Nhưng mà bạn mình có nói đúng một câu là lần sau tuyệt đối không được ôm con gái một cách ngẫu nhiên như thế. Bởi vì cái thứ nhất là con bé đấy nó đang đi cùng với người yêu của nó, mà mày có biết là lúc mày ôm người yêu của nó mặt hơi méo sạch đi không? Thế là lúc đấy về sau mình gần như không bao giờ chủ động ôm các bạn con gái nữa. Mặc dù là mình không thích bạn ấy thật, không thích là kiểu không có tình cảm ấy. Đấy, nhưng mà mình cũng phải lưu ý nha, cái này mình cũng phải học.
Bởi vậy em mới rút ra một cái bài học sống còn là nhất định phải đặt ra cái ranh giới vật lý. Giống như những câu nói đơn giản thôi nè, nếu mà nãy giờ mà mình vẫn chưa có rõ ranh giới vật lý là cái gì, thì có một số câu giống như là khi mà gặp một người đi mà người ta nhào đến mình thì mình nói bạn ơi, mình cảm thấy không thoải mái, lần đầu tiên gặp thì mình đừng có ôm nhau, kiểu mình biết là cảm xúc của bạn vui nhưng mà mình bắt tay thôi là được rồi. Hoặc là hồi đợt dịch học online thì Em ở cùng phòng với một bạn là có cái ranh giới vật lý này khá là cao. Bạn nói là tao sẽ sắp học, sắp họp như này thì khi nào vào phòng nhớ gõ cửa. Thì đó, làm rõ ngay từ đầu như vậy thì mình biết là mình phải làm gì, chứ không có cái kiểu mà bạn đang học hay đang gì đó, đang mở cam mình ào vô mình nói chuyện, mình là cái không khí lúc đó nó sẽ rất là sượng, nên là nhất định phải đặt ra ranh giới vật lý nha các bạn. À, và cái ranh giới thứ hai mà cũng quan trọng không kém á, em muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là ranh giới về mặt cảm xúc. Đó. Tức là khi mà mình đặt ranh giới về mặt cảm xúc, tức có nghĩa là mình cho phép bản thân mình là rời khỏi những cái cuộc trò chuyện mà nó có ảnh hưởng tiêu cực tới cảm xúc của mình. À, mình không muốn nghe nữa và mình không muốn bàn tới nó nữa. Hoặc là những cái gì mà ảnh hưởng xấu tới cảm xúc của mình thì mình đều có thể mạnh dạn từ chối, chứ không có kiểu mà ngồi ở đó im lặng cam chịu.
Mấy cái Thúc kể là anh cũng đang áp dụng được cho cuộc sống của anh nha. Ví dụ lúc nào mà kiểu gia đình của anh chẳng hạn, hay bạn bè của anh chẳng hạn, mà người ta đang có một cái thái độ gì đấy mà nó rất là trịnh thượng với mình, hay là họ đang nổi cáu với mình, anh xin phép là: "Ê mày, ta xin phép là lúc này mày đang không giữ được bình tĩnh. Ta xin phép là chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi sau khi mà mày bình tĩnh hơn. Còn lại nếu như mà bây giờ cãi nhau thì cái tôi của chúng mình nó sẽ chỉ cao hơn thôi, và mình sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng mình sẽ gặp nhau khi nào mày đủ sự bình tĩnh." Thế là em biết gì không? Lâu dần, tự nhiên mọi người xung quanh hay là bạn bè anh cũng học được cái tính rằng là không bao giờ dành những lời lớn tiếng cho anh. Bởi vì cái thứ nhất là mình rất tôn trọng cảm xúc của mình và đối phương luôn. Cái thứ hai, mình không tiếp nhận bất cứ một lúc nào cảm xúc của các bạn đang hỗn độn. Bởi vì mình không phải là cái thùng rác, mình cũng không phải là cái ống nhổ để các bạn có thích khạc nhổ cái gì vào thì nhổ. Bởi vì mình lúc nào cũng phải bảo toàn cái năng lượng bình an bên trong mình. Đó, trừ khi là ai cho mình một khoản tiền rất lớn, có chửi anh, rủa anh như nào anh cũng sẽ nghe từ đầu đến cuối. Còn nếu không, xin phép từ chối giao tiếp, được chưa?
Giống như cái trường hợp mà hồi đại học thì em cũng gặp rất là nhiều, làm việc nhóm thì không thể tránh khỏi mâu thuẫn rồi. Nhưng mà em không có chửi nhau trực tiếp, chửi một cách quá khủng khiếp với các bạn, mà em sẽ kiểu là em biết bản thân em mở miệng ra thì sẽ rất là hổn. Nên là
Em làm gì?
em kiểu em sẽ nói là: "Mày ơi, hiện tại á, tao thấy cái vấn đề này nó không đi đến đâu hết á. Nhưng mà nếu mà tiếp tục nói nữa á, là tao sợ tao sẽ nói những cái câu mà nó quá đáng, nó quá đáng lắm. Tại vì tao khá là nóng tính, nên là thôi có gì gác lại, rồi chừng nào hai đứa mà nó cảm giác là cơn giận nó nguôi xuống rồi á thì mình giải quyết được vấn đề, chứ giờ nói ra không giải quyết được đâu." Và cái tính này thì em nghĩ chắc phải quay ngược về quá khứ một cái nữa, tại vì em thấy phụ huynh hay dạy con mình cái kiểu mà không có thẳng thắn từ chối á, mà giống như là luôn dạy cho con mình một cái tư tưởng là lúc nào cũng phải nói có để có thể đạt được cái kết quả tốt nhất, tích cực nhất. Đó, giống như cho mình một cái món không thích mà mình cũng phải kêu con là: "Ờ, nhận đi con, nhận đi." Nhưng mà thật sự là mình không thích, mà mình nhận rồi lỡ người ta tưởng là mình thích, xong rồi lần sau lại mua nhiều hơn, thì nó vừa tốn kém cho người kia mà mình lại còn không thoải mái nữa.
Cái này là anh cũng học được của mẹ Hương nha. Mẹ Hương anh là một người mà không bao giờ gọi chồng là thằng này, thằng kia, mày tao, không bao giờ xưng hô mày tao với chồng. Mà bố mình xuất phát điểm cũng là một người mà rất là khó tính, nhưng mà không bao giờ đánh mẹ cả. Cái này mình ghi nhận. Cả nhà mình từ bé đến lớn bố không bao giờ đánh mẹ, và mẹ không bao giờ chửi nhau với bố. Nhưng bố Tun cũng là một người mà rất là nóng tính. Tức là mỗi lần mà bố mà có lớn tiếng với mẹ khi mà mẹ làm một cái gì đó sai, thì anh học được một cái mẹ nha. Mẹ luôn luôn im lặng, và mẹ luôn luôn tỏ ra đáng thương. Tức là cái mặt của mẹ anh lúc nào mà khi mà đón nhận những cái lời mà cọc cằn ấy, mẹ anh sẽ có một cái gương mặt mà nó rất là kiểu: "À, đối phương đã làm tổn thương tôi rồi, và bên trong tôi cái đứa bé đấy nó đang bị ngã một cái ngã rất đau và tạo ra vết sẹo ở chân tôi, nó rất khó để có thể lành lại được." Thì một thời gian sau, không phải một thời gian đâu, chỉ tầm khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng sau, thì bố anh luôn luôn là người chủ động làm lành với mẹ anh trước. Cho nên rằng anh thấy rằng là cái ranh giới cảm xúc mà mẹ Hương đặt ra nó rất là rõ ràng, đó chính là từ chối tiếp nhận, và mình cũng không lớn tiếng lại. Và một cái nữa mà để cho người ta cảm thấy hối lỗi, đó chính là hãy tỏ ra khuôn mặt đáng thương. Các bạn càng tỏ ra tội ấy, các bạn cứ là thì không ai muốn mắng, không ai muốn chửi gì các bạn nữa cả. Nhưng mà các bạn đừng có cãi lại, cãi lại là hai người sẽ tan vỡ, và cãi lại chắc chắn là nó chẳng đi đến đâu về đâu cả. Ok.
Nhưng mà cái nói thêm một xíu về cái ranh giới cảm xúc này thì em nghĩ ranh giới là đặt ra là cho mình chứ không phải cho người khác, cho bản thân mình. Tức có nghĩa là trong những cái mối quan hệ mình cũng nên rõ ràng về mặt cảm xúc là mình xác định với người này mối quan hệ là gì, tình bạn hay là tình yêu hay là tình gì đó. Chứ không có cái kiểu mà không thể khống chế được cảm xúc xong rồi mình bị vướng vào những mối quan hệ gọi là mập mờ, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, rồi đối phương lẫn mình luôn cũng không biết là mình có tiến xa hơn trong mối quan hệ này hay không nữa. Nên là cái chuyện mà đặt ranh giới về mặt cảm xúc nó sẽ giúp mình xác định được cái mối quan hệ và mình đỡ phải vướng vào những tình huống mà trời ơi đất hỡi.
Giống như kiểu là tớ nghiêm túc thực sự muốn mập mờ với cậu đấy. Nói chung là yêu hay không yêu, làm người yêu hay làm bạn, nói luôn, làm bạn cho đỡ mất thời gian, còn đã yêu thì phải yêu cho đến nơi đến chốn, đúng không? Ok.
Và cái ranh giới thứ ba em muốn nhắc tới đó, đó là cái ranh giới về các yếu tố tinh thần giống như là tâm linh, tín ngưỡng. Thì mình không bắt buộc ai cũng phải tin theo cái tín ngưỡng của mình, nhưng mà người ngoài nhìn vào thì cũng phải tôn trọng cái tín ngưỡng đó.
Đúng, chúng ta có quyền tin tưởng và tự hào về tôn giáo của chúng ta đang theo đuổi, và chúng ta cũng có quyền tin tưởng và tự hào về lối sống mà mình đang sống. Nhưng mà chúng ta đừng so sánh, cũng đừng hơn thua với tôn giáo và tín ngưỡng hay là lẽ sống của bất cứ một ai đó, bởi vì chúng ta có quyền cùng đúng hoặc cùng tốt, đúng không?
Dạ đúng rồi. Còn giống như một cái trường hợp khi mà yêu nhau thôi, thì một cái bạn nam này á, bạn đó để có thể là vạch rõ ra cái ranh giới về tín ngưỡng của bạn á, thì bạn sẽ nói với bạn nữ là ừ anh theo đạo Thiên Chúa và trong tuần sẽ có một ngày là ngày Chúa Nhật, thì anh sẽ đi lễ ở nhà thờ và dành thời gian cho gia đình, anh mong là em có thể thông cảm cho anh và xếp một cái ngày đi chơi nào đó khác đi để mình có thể chơi một cách vui vẻ, một cách thoải mái nhất. Đó, thì rõ ràng khi mà nói ra được cái vấn đề đó thì mình cũng vạch ra rõ là ừ cái ranh giới của mình nó sẽ là như này và mong người khác thông cảm. Đó, thì nó rõ ràng.
Đúng.
Em thích mọi thứ rõ ràng.
Đấy là theo đạo Thiên Chúa. Còn ví dụ như theo đạo Phật của anh thì các bạn bè của anh thì theo đạo Thiên Chúa cũng rất là nhiều. Đây, thì quay trở lại là ý là anh theo đạo Phật và anh cũng luôn có một cái giới hạn cho tín ngưỡng đạo Phật của anh. Tức là đến ngày mùng 1 là tôi sẽ đi lễ và ngày hôm đấy tôi sẽ ăn chay cả ngày. Nếu như chúng ta đi chơi cùng với nhau thì chúng mình sẽ ăn chay nhé. Đó, thì đấy cũng là ranh giới tín ngưỡng mà, đúng không?
Nói chung là mình không ép người khác phải theo mình, nhưng mà mình mong người ta là hiểu và tôn trọng.
Đó. Ok.
Và ranh giới thứ tư em muốn nhắc tới là ranh giới về thời gian. Thật ra là cái này em phải học tập ở Anh rất là nhiều về cái kỹ năng quản lý thời gian. Là mình sẽ quyết định là thời gian đó mình dành cho ai, mình dành để làm gì, và mình sẽ hoàn toàn làm chủ được cái thời gian biểu, không bị tác động. Thì em rất là kiểu nể anh ở khoảng đó, là anh phân biệt thời gian rất là rạch ròi.
Em có biết tại sao không? Bởi vì là ngày xưa anh là một đứa rối loạn lưỡng cực một cách kinh khủng khiếp. Tức là lúc nào là anh vui anh sẽ bị vui quá, anh buồn anh cũng sẽ bị buồn quá. Cho đến một ngày mà anh biết cân bằng tất cả mọi thứ bằng cách rằng là anh luôn lập ra một cái thời gian biểu cố định. Ngày nay các bạn trẻ khi mà không đặt ra ranh giới cho bản thân mình, các bạn bị rối loạn lưỡng cực một cách kinh khủng khiếp. Tức là lúc nào các bạn cũng vui vui quá, buồn buồn quá. Ví dụ ban ngày thì các bạn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng ôi cuộc sống này thật tuyệt vời. Đến ban đêm các bạn ỉu xìu luôn, yêu nhiều rất yếu, yêu giết yếu. Các bạn cảm thấy rằng là ôi tự nhiên mình mất hết động lực, mình không muốn làm cái gì nữa cả. Bởi vì sao? Các bạn cái gì cũng bị quá lên. Vui vui quá, buồn buồn quá, yêu yêu quá, nhiệt tình cũng nhiệt tình quá. Đấy, bây giờ làm thế nào để các bạn không rối loạn lưỡng cực nữa? Cái gì cũng sẽ bình thường thôi. Mình nhiệt tình bình thường thôi, mình yêu cũng sẽ bình thường thôi, có chừng mực thôi. Vui cũng bình thường thôi, mà buồn thì cũng bình thường thôi. Bây giờ cái gì mà một tin vui quá với mình không bao giờ nhảy cẫng lên kiểu mình bảo ôi sướng nha. Bây giờ cái gì buồn đến thì mình không ngồi mình khóc lùi thà lùi thủi nữa, mà mình sẽ là hóa ra đây là một món quà mà cũng là một thử thách ông trời mang tới cho mình. Ok, bình thường thôi, nó nhận. Đấy, khi mà các bạn học được cách bình thường hóa tất cả mọi thứ thì cuộc đời các bạn sẽ rơi vào trạng thái cân bằng. Ok.
Bảo sao mà có những người bạn của em họ giỏi tới mức mà em phải kiểu cực kỳ hâm mộ luôn. Tại vì có những cái cuộc vui hay cuộc trò chuyện á, họ quy định thời gian rạch ròi luôn. Cái vấn đề này á, nói chuyện với mày hả? Ok, nói chuyện, nhưng mà tao sẽ nói chuyện với mày trong 15 phút tại vì tao còn nhiều việc để làm. Hoặc là tao cho có thể đi chơi với mày trong vòng 1-2 tiếng gì đó, rồi tao sẽ về tao còn việc nữa. Nói chung là mọi thứ nó sẽ có quy củ hết, cho nên là cũng dễ hiểu tại sao mà các bạn em giỏi tới vậy. Và cái ranh giới tiếp theo em nghĩ nên nằm rõ từ đầu để có thể mối quan hệ của mình có thể ổn hơn á, là ranh giới về tiền bạc và của cải. Tại vì em với nhóm bạn của em chơi được gắn kết lâu với nhau là vì tụi em rõ ràng về cái chuyện tiền bạc. Ừ, mày muốn mượn, tao sẵn lòng cho mượn, nhưng ngày này tao cần tiền thì mày phải trả lại. Và cái nguồn tiền đó là sẽ do mình quyết định. Mình nếu mà mình kẹt quá mình không cho mượn cũng không sao hết, không có việc gì phải cảm thấy có lỗi hay là ừ tao không giúp được mày, hoặc là ê tao có nhiêu đây à mày lấy đỡ nha. Mình cho mượn thì mình phải quy định luôn là ngày trả. Rồi ví dụ mình mượn áo, mượn giày đi, ừ lấy đi, nhưng mà ngày này tao cần thì phải giặt ủi trả lại trước tao một ngày. Đó thì nó rõ ràng.
Và cũng quan trọng luôn là khi mà các bạn sinh viên ấy là hay đi trọ chung rồi thuê nhà chung cùng với nhau, mình cũng nên đặt ra một cái ranh giới là ê, tao chia sẻ này, đồ đạc của tao thì ok, dùng vô tư, dùng chung vô tư. Tuy nhiên thì khi nào mà chúng mày muốn mượn bất cứ một cái gì thì phải thông báo cho tao trước, chứ không phải là cứ lấy đi dùng rồi đến lúc tao phát hiện ra thì lại bảo là ê, tao mượn một tí thì có sao đâu nha. Đấy, với cả là tiền bạc cũng thế. Thấy bạn bè nào mà để quên tiền ở nhà, ở sàn, ở đệm các thứ thì phải hỏi xem là đây là tiền của ai, chứ không phải thấy tiền rơi ra thì bảo là rơi ra đây cũng là tiền của mình thì có mà chết. Còn anh thì là anh luôn nói với bạn bè xung quanh là thôi, động đến tiền bạc nó rất là nhạy cảm, cho nên là em có thể giúp đỡ mọi người tất cả mọi thứ trừ tiền bạc ra. Thì bạn bè anh cũng học được cái cách là à, Tun có thể giúp đỡ mình bằng sức lực, trí tuệ, tâm hồn, tính cách, nhưng không thể giúp đỡ mình bằng tiền bạc. Đấy, thì họ vẫn vô tư cho thân được với nhau, chỉ là mình không phải là người họ vay tiền nữa thôi.
Cái ranh giới cuối cùng đó chính là ranh giới về suy nghĩ và trí tuệ.
Là như nào, nghe mới á?
Nghe mới đúng
không?
Theo em tìm hiểu thì nó sẽ là mình sẽ dám đứng ra để nói cái ý kiến của mình, dù cái ý kiến của mình nó đi ngược lại với đám đông, nhưng mà mình không có sợ mất lòng hay là sợ bị cô lập gì hết, mà mình sẽ nói ra, biết đâu nó là một cái ý kiến hay, ý kiến tốt. Tại vì em thấy thường thường mấy cái độc lạ thì nó sẽ cũng táo bạo hay, nên là mình cho phép bản thân mình được nói ra những điều đó, và mình cũng sẽ kiểu bình thường hóa cái việc mà mọi người không đồng tình với mình á. Trước đây thì mọi người không đồng tình, em sẽ kiểu mày phải đồng tình với tao chứ, tao thấy tao nói đúng mà. Nhưng mà giờ kiểu ok, mình hiểu cái góc nhìn của bạn, nhưng mà mình vẫn mong bạn sẽ tôn trọng cái góc nhìn của mình, chứ không có kiểu là thay vì mình học cách là góp ý mang tính xây dựng chứ mình không có công kích cá nhân đó. Thì em thấy cái ranh giới đó cũng hay và đáng để học.
Nhưng mà đôi khi ấy, bây giờ là Thúc đang 2001 nhỉ? Kém anh 4 tuổi. Nhưng mà khi nào đến một độ tuổi nào đấy mà Thúc bằng tuổi anh, hoặc là ở đây cũng có rất nhiều các anh chị đang nghe hơn tuổi anh, thì mọi người sẽ thấy rằng là à, mình đặt ra ranh giới trí tuệ thì cũng hay đấy. Nhưng mà đôi khi nhá, khi nào mà em càng làm lên cao, em sẽ thấy rằng là đôi khi im lặng là tốt nhất. Đấy, và một người hay nêu ý kiến cuối cùng lại là cái người mà bị tiêu diệt đầu tiên. Anh không hiểu lý do tại sao nhá. Ở môi trường nước ngoài không biết, nhưng mà tại Việt Nam hay thế. Tức là kiểu mày cứ đi ngược lại đám đông đi, rồi tao cho mày hiểu. Thật nha. Đấy thì anh muốn dặn rằng là đương nhiên rằng là mình có tư duy phản biện là tốt, nhưng hãy xem rằng là cái người mà mình chuẩn bị góp ý đấy, họ có thực sự muốn lắng nghe hay không, và họ có phải là người tử tế hay không. Nhớ nha, bài học cột sống nha. Còn nếu không mà trong một cái tập thể mà đặc biệt liên quan đến tiền bạc và chính trị là hai, tuyệt đối không lên tiếng. Im lặng đôi khi lại là con cờ tốt nhất. Ok. Như vậy là qua số podcast ngày hôm nay thì Thúc cũng đã chia sẻ rất nhiều những kinh nghiệm cá nhân, và cũng là những kinh nghiệm mà Thúc đã học hỏi được trong quá trình lớn lên và trưởng thành. Khi mà chúng ta đặt ra ranh giới cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh thì chúng ta sẽ không phải làm những cái mà chúng ta không muốn làm. Và cụ thể 6 ranh giới mà Thúc vừa điểm qua là gì Thúc nhỉ?
Xin phép điểm danh lại, ranh giới đầu tiên là ranh giới vật lý, tức có nghĩa là về cơ thể và không gian cá nhân. Cái thứ hai đó chính là ranh giới về cảm xúc. Cái thứ ba là ranh giới về các giá trị niềm tin, giống như là tôn giáo, tín ngưỡng. Cái thứ tư là ranh giới về thời gian. Cái thứ năm là ranh giới về của cải, tiền bạc. Và cái thứ sáu là ranh giới về trí tuệ và suy nghĩ.
Rồi, và ranh giới thứ 7 đó chính là đây là thời điểm để chúng ta kết thúc số ngày hôm nay, để cho các bạn có thể làm được việc riêng hoặc đi ngủ hoặc làm việc. Chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn Thúc. Bye bye.